tâm y tế Bosa dưới sự điều hành của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ là một trung tâm y tế toàn khoa, quang tuyến, chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung với hơn 20 bác sĩ chuyên khoa và nội khoa sau đây.
Y khoa gia đình gồm có bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Bùi Thùy Lãm Thúy, bác sĩ Nguyễn Đài An, bác sĩ Phan Tuấn, bác sĩ Huỳnh Phi, bác sĩ Lâm Đức Huy, bác sĩ Trần Tony.
Sản phụ khoa với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Hoàng Thảo Christine, bác sĩ Trần Quang Du.
Nội khoa và người già gồm có bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú, bác sĩ Nguyễn Quang Đạt, bác sĩ Trần Aaron.
Y khoa nhi đồng và thanh thiếu niên gồm có bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, bác sĩ Hoàng Quý Minh, bác sĩ Emily Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo, bác sĩ John David.
Giải phẫu tổng quát với bác sĩ Văn Kỳ Chương, chuyên khoa tim mạch, bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm, chuyên khoa đường ruột và bao tử, bác sĩ Phan Quốc Quang, đau nhức và gây mê với bác sĩ Phạm Việt Anh.
Chúng tôi chuyên trị các bệnh nội và ngoại thương, y khoa nhi đồng, thăm thai đỡ đẻ cho các sản phụ và các bệnh phụ nữ hiếm muộn, chuyên khoa bệnh người già, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, mất ngủ, tim, tai, mũi họng, đường ruột, bao tử và các bệnh ngoài da. Trung tâm y tế Bosa được trang bị các máy quang tuyến, máy chụp hình ngực Digital Mammogram tối tân, chính xác và máy siêu âm 3 chiều, máy điện tâm đồ, máy đo xương rất tiện lợi và nhanh chóng trong việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Đặc biệt, chúng tôi chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung.
Phòng mổ ngoại chẩn Bosa Outpatient Surgery Center hợp tác với nhiều bác sĩ chuyên khoa Việt Mỹ ưu tú, nhiều năm kinh nghiệm. Phòng mổ được trang bị nhiều dụng cụ và máy móc tối tân, các phương pháp gây mê không đau, an toàn. Đội ngũ y tá với nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm, vui vẻ, chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị sự thoải mái và an tâm.
Để phục vụ quý vị hữu hiệu hơn, Bosa Medical Group có các chương trình bảo hiểm y tế cho quý bà mẹ mang thai có lợi tức thấp hoặc trung bình với các chương trình sau đây. Chương trình khám thai miễn phí trong thời gian chờ nộp đơn xin Medical. Chúng tôi sẽ giúp quý vị lập hồ sơ xin Medical tại văn phòng. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện xin Medical vì lợi tức cao, chúng tôi còn có các chương trình bảo hiểm cho quý vị mang thai và em bé từ sơ sanh đến 2 tuổi rất rẻ, không copay hoặc deductible, đầy đủ quyền lợi từ bác sĩ đến nhà thương.
Đặc biệt khi đến với Bosa Medical Group, quý vị sẽ được phòng ngừa và truy tầm ung thư vú một cách chính xác. Máy thiết sinh bướu vú và máy siêu âm 3 chiều có thể khám phá các bướu thật nhỏ, giúp phân loại bướu lành hoặc bướu dữ kịp thời mà không cần phải mổ khi không cần thiết. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của máy siêu âm 3 chiều, chúng tôi có thể lấy bướu ra mà không để lại sẹo trên ngực của quý vị.
Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình khám ngực và truy tầm ung thư vú hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 40 tuổi. Chương trình truy tầm ung thư cổ tử cung hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 25 tuổi. Chương trình kế hoạch hóa gia đình như uống thuốc hoặc chích thuốc ngừa thai, cục ống dẫn trứng hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện.
Đặc biệt, chương trình CXDP là một chương trình cung cấp các dịch vụ miễn phí như khám tổng quát hàng năm, khám định kỳ và chích ngừa miễn phí cho các em hội đủ điều kiện từ sơ sinh cho đến 18 tuổi. Chúng tôi nhận tất cả các bảo hiểm sức khỏe PPO, EPO, POS, HMO, Medi-Cal, Medicare, Cal Optima, MV Medical Group, MV Care Health Network, OneCare MediConnect, United Healthcare và các bảo hiểm Obamacare hoặc Cover California. Mọi chi tiết về các chương trình trên, xin quý vị liên lạc Bosa Medical Group qua số 714-531-2091, 531-2091.
Kính thưa quý vị khán giả, như thường lệ vào mỗi chiều ngày thứ hai, trong giờ này chúng tôi kính gửi đến quý vị chương trình tin tức y khoa với Bosa Medical Group thưa quý vị và bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc cũng như là anh Mã Gia Trí sẽ phục vụ chương trình và xin kính mời quý vị chốc lát nữa đây nhớ gọi vào qua đường dây điện thoại 714-418-2122. Khi quý vị có những thắc mắc liên quan về y tế, đến trực tiếp đến với các bác sĩ và anh Mã Gia Trí trong năm 2025, năm mới rồi thưa quý vị, và bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ đã có trên đường dây điện thoại cùng anh em gia đình Radio Bosa. Trước hết, Minh Phượng xin kính gửi lời chào tái ngộ tới bác sĩ Cơ.
Kính chào chị Minh Phượng. Kính chào tất cả các quý vị khán thính giả thân thương của Radio Bonsa cũng như của Trung tâm Y tế Bonsa. Những quý vị vẫn đón nghe chương trình hội thoại y khoa của chúng tôi vào mỗi chiều thứ hai 1:40 AM Radio Bonsa Minh Phượng, 16:30 chiều. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tháng 2 năm 2025. Thưa quý vị, thì đầu tiên cái tiêu đề chính của ngày hôm nay chúng tôi mới nhắc nhở quý vị là rất quan trọng. Theo sở CDC của Hoa Kỳ thì người ta đã nói rằng là năm nay cái số người bị cúm nhiều hơn 8 năm về trước đây. Thế là số người bị cúm bây giờ, cảm cúm bây giờ lên tới 4 triệu người, đã có trên 10.000 người chết rồi. Thực sự cái này nó báo động là vì thực sự ra tôi đến bây giờ tôi vẫn có nhiều bệnh nhân đến khám chúng tôi hỏi có chích ngừa cúm gì, chưa chích ngừa cúm. Quý vị phải chích ngừa cúm đi, bởi vì thực sự năm nay người ta lại ít bị COVID mà người ta lại bị cúm nhiều. Nó cứ hai đứa nó quay đi quay lại với nhau. Bây giờ thêm cúm này và lại thêm cúm gà nữa thì mới chết. Thưa ông, quý vị thấy tại sao mà như thịt gà, trứng gà rất là mắc. Ở bên Trader Joe, quý vị mỗi một gia đình chỉ đến thì được có mua một tá trứng gà, tức là một hộp trứng gà mà thôi. Giá rất là mắc, nó làm phát. Nhưng mà cái chuyện này là đi về vấn đề chính trị, kinh tế tôi không dám nói, tôi chỉ nói cho quý vị biết rằng là thực sự là cảm cúm đang hoành hành và ở cái vùng West Coast của chúng ta đó, thì có rất nhiều người bị cúm, trong đó có California chúng ta là một trong những vùng, theo những bản đồ ở trên Google nữa, thì chúng ta là những vùng mà bị cúm nặng. Nếu quý vị nào mà chưa đi chích ngừa cúm nữa, thì quý vị phải chỉ có đi chích ngừa ngay, cho an toàn cho chúng ta. Và thứ hai, nếu khi quý vị bị cúm, quý vị lớn tuổi, quý vị có thể bị nguy hiểm tính mạng. Thứ nhì nữa là cái tin khẩn cấp là tuna canned food của hãng của bán ở trên siêu thị Tejo, Costco, Walmart, người ta thu hồi lại bởi vì có thể là bị nhiễm trùng botulism. Nếu quý vị ăn mà quý vị ăn sống, tự thường ăn tuna hộp, nhưng thích ăn sống mì có thể bị nguy hiểm tính mạng. Nó còn để nhiều lắm, nhưng mà quý vị chỉ nhớ, quý vị cẩn thận, quý vị, tôi là một trong những người thích ăn tuna hộp, buổi sáng ăn cái đó với bánh mì, nốt mì cũng ngon lắm. Nhưng mà nó nói này thì quý vị nhớ là của quý vị Costco, Costco là một này, của Trader Joe này, và của Walmart, thì ba nơi đó người ta đang thu hồi lại, những nơi khác thì không được thấy gì cả. Thứ ba nữa là cái tin quan trọng là sự ích lợi của nghệ, chất nghệ của chúng ta đó, trong việc chữa trị những bệnh thường gặp của chúng ta. Chúng tôi sẽ mang đến quý vị, mà thực sự khi tôi đọc cái bài này tôi thích lắm, bởi vì thực sự bản thân của tôi cũng được vỡ được dễ rất nhiều những cái hiểu biết được thêm nhiều về cái chất nghệ của Việt Nam chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể được sống trường sinh bất tử, thưa quý vị? Tôi nói vậy nhưng không ai có thể bất tử được, ai cũng phải chết, nhưng mà mình sống lớn tuổi, già vẫn khỏe mạnh, quý vị ạ. Cái đó hôm nay quý vị đón nghe chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ được mang cái quà đó đến cho quý vị đầu năm để chúng ta có thể có một sức khỏe dồi dào và nhiều năm nữa, thưa quý vị ạ. Thế đây là hôm nay tôi đọc được cái bài này thì tôi thích lắm, bởi vì thực sự ra khi chúng ta, cuộc sống chúng ta càng ngày càng nhiều khó khăn, stress nhiều, lo làm ăn, tiền bạc, rồi gia đình, tôi làm nhiều khi chúng ta ở sở thì gặp sự chèn ép của các boss của mình, rồi luôn luôn nghe tình hình chính trị thay đổi, rồi chính phủ cắt giảm nhân viên, đuổi bớt những người làm việc của chính phủ, trước đây là được sung sướng lương cao, chơi dưới nước được tiền, bây giờ lên thì chính phủ của ông tổng thống Trump ông cắt bớt chết đi, và ông DOG, cái Department of Government Efficiency, thì ông Musk đòi cắt đi hết cả những người nào làm việc mà không đàng hoàng cho nghỉ hết. Cho nên bây giờ cái stress nhiều khi làm cho chúng ta không ngủ. Thế thì khi mà đến với người bác sĩ thì chúng tôi cho thuốc của quý vị ngủ, và chúng tôi cho thuốc quý vị nhiều, chúng tôi chỉ sợ là quý vị uống cái đó cho quý vị bị nghiện, quý vị có nhiều cái biến chứng sau này trong tội nghiệp quý vị. Hôm nay tôi mang cái bài này đến để cho quý vị, để dành cho thực sự ra để cho các đồng nghiệp của chúng tôi, đúng rồi, trong đó có tôi đấy. Thế cái tên thuốc của nó là Mirtazapine, M-A-R DAZAPINE. Thưa quý vị, cái thuốc này là một cái thuốc ăn thật nhẹ. Mình thấy là nếu quý vị cho bệnh nhân uống cái thuốc này off record, tức là mình cho là bệnh nhân uống được ở cái liều thấp, thì mình cho uống cái này thì bệnh nhân nếu mà đang có trong tình trạng stress thì mà ngủ không được, uống cái này vô thì họ sẽ dễ ngủ. Nhưng mà nó chỉ có hiệu nghiệm 6 tuần lễ thôi, nhưng mà sau đó quý vị cho uống tiếp tục thì nó sẽ không hiệu nghiệm, quý vị phải đổi thuốc. Hoặc là quý vị phải nói chuyện với bệnh nhân để kiếm cho bệnh nhân là tại sao mình mất ngủ. Rồi mình phải chỉ cho bệnh nhân cái hygiene của ngủ, làm sao phòng im lặng để cho bệnh nhân có thể thư giãn mà ngủ được, quên bỏ quảng gánh lo đi để mà sống. Thì thưa quý vị, cái thuốc mirtazapine này người ta làm thí nghiệm thử Amsterdam, tức là vùng Bắc Âu đó, ở 64 General Practice Office chữa bệnh ngủ ở bệnh nhân trong 16 tuần lễ, từ mùng 20 tháng 1 năm 2019, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Nó chia ra là 3 loại bệnh nhân, một loại thì cho uống mirtazapine, một loại cho uống amitriptyline và một loại thì cho uống thuốc giả. Thì thưa quý vị, họ thấy cái thuốc mirtazapine tốt, nó làm cho bệnh nhân uống, quý vị cho uống 7.5mg thì bệnh nhân giữ ngủ trong vòng 6 tuần đấy, sau đó thì không ăn nuôi gì cả, uống cũng vô ích. Thế trong khi đó cái amitriptyline, một cái thuốc an thần, cũng nhẹ lắm, thoải khắc tại sao dài. Thưa quý vị, cái thuốc này tôi vẫn hay cho bệnh nhân, những người bị đau bụng thì uống cái này thì 10mg một ngày tối, thì khi họ uống cái này thì họ ngủ ngon lành và nó hơi nhẹ hơn, nó không có hiệu nghiệm bằng cái mirtazapine, nhưng mà bệnh nhân uống không có bị side effect nhiều, uống lâu. Trong khi cái mirtazapine người ta uống, người ta hay bỏ cuộc, uống lâu cho nó không có hiệu nghiệm nữa, người ta bỏ cuộc. Vì vậy người uống cái thuốc mirtazapine phải tốt hơn, giúp cho so với người mà uống thuốc giả thì là được 52% ngủ được, trong khi uống thuốc giả chỉ có 13.5% thôi. Tại vì khi mà mình nói cho bệnh nhân đây là thuốc ngủ, bệnh nhân uống về tưởng là thuốc ngủ thiệt thì cũng đi ngủ tâm lý quý vị ạ. Sau 6 giờ lấy, nhưng mà sau đó thì nó không có hiệu nghiệm nữa. Và người ta lấy cái sĩ số mà nó gọi là, thưa quý vị, sĩ số mà ISI, tức là cái sĩ số để ngủ, insomnia, severity index, tức là khi người ta ngủ không được thì cho uống cái này, thì nó thấy là với cái mirtazapine thì cái làm cho người ta bớt cái severity insomnia index thì được trừ 0.6 point. Trong khi cái amitriptyline, thưa quý vị, nó có trừ 3.4 point thôi. Từ đó mà người ta khuyên rằng là nếu chúng ta mà gặp người bệnh nhân bị cấp tính, lo nghĩ nhiều chuyện mà ngủ không được, thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta tạm thời chúng ta cho bệnh nhân uống mirtazapine một thời gian ngắn, 6 tuần lễ, sau đó phải, nếu mà bệnh nhân tiếp tục ra thì chúng ta phải nói chuyện với bệnh nhân, làm therapy cho bệnh nhân, giải thích cho bệnh nhân, và lúc đó nó cần chúng ta mới cho thuốc, uống thuốc ngủ. Nếu uống cái thuốc này sau 6 tuần lễ nó không hiệu nghiệm đâu quý vị ạ. Bài này đăng ở trong online của tờ báo British Journal of General Practice ngày 15 tháng 1 năm 2025. Tin thứ nhì, thì tôi luôn trong cái đề tài này, tôi muốn làm thế nào để cho chúng ta sống lâu trăm tuổi. Khó, sống lâu trăm tuổi mà khỏe mạnh thế là tốt rồi. 89-90 tuổi còn khỏe mạnh, 100 tuổi vẫn còn khỏe mạnh thì là tốt rồi. Nhưng mà 100 tuổi thì cũng rất là khó, thưa quý vị ạ. Thế đây thì cái bài này nó rất là hay, nó chỉ nói chúng ta trong cách ăn uống chúng ta, cách dinh dưỡng của chúng ta chỉ phải làm sao bớt một cái chất đạm amino acid, bớt đi, đừng ăn nhiều quá thì quý vị sẽ tăng tuổi thọ quý vị lên được 33%. Cái là chất đạm đó là chất amino acid tên là isoleucine, isoleucine. Thưa quý vị, cái amino acid này nó là một chất rất căn bản mà cơ thể chúng ta không có tạo ra được, nhưng mà nó rất cần thiết cho bắp thịt chúng ta, để cho chúng ta không teo người lại, bắp thịt chúng ta khỏe mạnh, không có teo lại và chúng ta sẽ sống lâu hơn. Nhưng mà nếu chúng ta mà ăn nhiều quá đó thì chúng ta sẽ bị chết non. Các bạn này đang trong tờ Cell Metabolism trong tuần vừa rồi. Cái chất amino acid isoleucine này nó chỉ có trong thực phẩm như trứng gà, sữa, cái đậu nành, protein của đậu nành ấy, và thịt. Nếu quý vị ăn mấy cái đó thì quý vị thấy cái bắp thịt chúng ta nó không teo lại tốt. Nếu chúng ta tập thể dục thì chúng ta sẽ người con người ta nó không teo lại. Nếu chúng ta ăn thiếu chất này thì chúng ta sẽ bị teo lại. À, nhưng mà nếu quý vị ăn nhiều quá thì quý vị lại chết. À, thế nên vì vậy cái này quan trọng lắm quý vị ạ. Nó nói chúng ta ăn vừa phải thôi nhé, ăn moderation vừa phải thôi. Cái này làm cái research ở trong trường đại học University of Wisconsin. Thì người ta thấy những người nào nó ít trong cơ thể mình, ít isoleucine thì mình sẽ ít bị ung thư. Nó giảm được xác suất bị ung thư ở các ông là 25%. Nhưng ở phụ nữ thì không thấy, không quan trọng lắm. Bằng chứng là nó thử con chuột cũng thấy như vậy. Tức là con chuột mà đực thì nếu chúng ta cho bớt isoleucine đi thì nó sẽ sống lâu hơn, tăng cái xác suất khỏe mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, sống lâu hơn. Trong khi các phụ nữ thì không thua gì cả. Thưa quý vị, cuộc khảo cứu thấy là ở con chuột là như vậy. Và người ta thấy là nếu mà mình cho con chuột đực mà ăn bớt cái isoleucine đi thì nó sẽ tăng cái tuổi thọ lên được 33%. Và chuột cái nó chỉ tăng tuổi thọ được 7% mà thôi. Người ta thấy là những con chuột mà nó cái chất isoleucine trong máu nó vừa phải, thấp ạ, vừa phải đấy, thì thưa quý vị nó sẽ mạnh mẽ hơn, năng động hơn, bắp thịt nó tốt hơn, tóc mọc tốt hơn, đường ở trong máu tốt hơn, tất cả những cái điều đó nó làm cho chúng ta sống lâu đấy quý vị ạ. Điều chính là ta phải bớt ăn nhiều amino acid isoleucine thì sẽ giúp chúng ta khỏe hơn. Nhưng mà cái này nó quan trọng, mà không ăn thì không được, mà phải ăn nhưng mà đừng ăn nhiều quá. Thế thì bác sĩ cơ làm thế nào để biết cái nào nó nhiều ít? Tôi đọc cái này tôi mới sợ, và chính bản thân tôi muốn khuyên quý vị ăn thịt gà nhiều. Trong tất cả những cái thực phẩm thịt của chúng ta mà nó có nhiều chất isoleucine thì cái breast của cái con gà đó, ngày xưa tôi còn nhỏ ngày xưa các cụ xưa dạy chúng người ta là ăn thịt gà ngon nhất là nhất cổ nhì cánh. À, thế quý vị ăn cổ với cánh thì nó đâu có thịt nhiều, cho nên quý vị ăn breast. Người Mỹ thích ăn breast, nó ăn thịt gà, nó ăn, quý vị mua fried chicken, quý vị thấy cái breast nó bự, đồ chẳng ăn, nó giòn ngon lắm. Ăn đuôi cũng được, nhưng mà cái breast nó thấy rất là, trong cái thịt gà, một cái cúc breast chicken thì có 2.7 gram isoleucine. Trong thịt bò thì là cũng là nhiều lắm, có 2.4 gram thôi. Và thịt heo thì có 2.2 gram. Và cá thì có 2.3 gram. Thế quý vị thấy thịt gà, tôi là chủ trương ăn thịt gà, thì tôi mê thịt gà. Tại vì có lẽ hồi nhỏ mình, tôi thích ăn thịt gà, lớn bây giờ tôi vậy. Sáng nào tôi phải ăn ruốc gà chả bông với ốt bưu, không ăn không được. À, nhưng mà bây giờ tôi ăn thế, tôi bây giờ ăn ruốc gà chả bông chỉ có tí, lúc ăn nhiều, nó không sao quý vị ạ. Thực sự ăn gà của quý vị ăn vừa phải thì nó giúp cho cái thận của quý vị. Tuna tích có 2.1 gram, và cod filet 1.8 gram, ếch thì có 1.4 gram, một tá trứng đấy, một trứng bự đấy. Dairy sữa tươi, một ly sữa tươi, hoặc là một cái cục chi hay yogurt một ly thì có 1.2 gram thôi. À, và whole grain thì có 0.4 isoleucine, avocado 0.6 gram. Như vậy nghĩa là gì? Quý vị ăn tất cả những thực phẩm này đều tốt cho bắp thịt quý vị, cho nó không có teo lại, không người ốm ốm cũng yếu gầy còm trông ghê quá, giống như đậu dừa ở Việt Nam mình ngày xưa. Tại vì ông tu cũng chỉ ngồi ông ăn uống dừa thôi, thiếu chất isoleucine nhưng người ông teo hết lại. Thưa quý vị, cái chúng ta phải nhớ là thịt gà nó có nhiều, cho chúng ta đừng ăn nhiều quá, cái gì cũng vậy. Chúng tôi vẫn nhắc nhở quý vị là moderation, ăn vừa phải. Thế bây giờ tôi một cái điều mà trong mấy ngày nghỉ lễ, trong 2 tuần lễ mà tôi được nghỉ thì tôi tìm hiểu, tôi đọc cái bài này tôi thích quá, tôi phải mang tới quý vị cái bài này đã được đăng ở trên The Health. Là cái vấn đề mà cái người Việt Nam, tôi thú thật với quý vị, khi tôi nói chuyện bệnh nhân thì chúng tôi đa số nhiều người, người nào cũng uống thuốc nghệ đến hỏi trong history của chúng tôi thì thưa bác sĩ, chúng tôi uống thuốc nghệ. Thì tôi là ông thái thuốc tây mà tôi kỵ thuốc bắc, thì tôi mới nói, tôi bảo ăn nhiều, nếu uống thuốc ăn nghệ nhiều cũng tốt đâu. Rồi nhiều người nói tôi ăn thì thấy bao tử nó dễ chịu, nhiều người ăn nói bao tử khó chịu. Thì hôm nay tôi nói cái này thì nói có sách mấy câu chứng để cho quý vị có cái lợi. Quý vị nói rõ ràng, tôi nói với quý vị rõ ràng chứ không, tôi không nói cho cá nhân của tôi nữa. Thì theo những nguyên tắc, cái nghệ nó là một cái thuốc đông y ở bên Trung Hoa, nó có từ trên ngàn năm nay rồi và nó được dùng rất nhiều, và mọi người đều công nhận rằng quả thực cái củ nghệ chúng ta, củ turmeric của chúng ta rất là bổ, rất tốt. Nó không có chất curcumin, C-U-R-C-U-M-I-N, chất này thưa quý vị nó là chất chính, nó làm cho chúng ta ở trong máu chúng ta sẽ giúp chúng ta nhiều bệnh, chữa được nhiều rất nhiều bệnh. Cái chất curcumin này chứ không phải là cái nghệ của nghệ, nó có chất curcumin. Quý vị ăn cà ri gà của người Ấn Độ cũng chỉ cái cay là nhờ curcumin ấy, còn vàng vàng là nhờ cái chất nghệ. À, thế tôi nhờ đọc cái này tôi mới về, tôi mới bảo người nhà tôi đi nấu cho tôi ăn cà ri gà, ui tốt lắm quý vị, ăn ngon không giống như quý vị đi ăn ở bên mấy người Ấn Độ ấy, ngon lắm. Nhưng mà quý vị đừng ăn nhiều nước quá, quý vị ăn vừa thôi, quý vị chọn cái cơm ăn rất là ngon bổ mà đường nó không lên cao, quý vị là dễ tiêu hóa, bớt đau khớp xương. À, cái này có thể trong textbook của medicine nó nói bớt đau khớp xương, dễ tiêu hóa, làm cho tốt tiêu ruột của chúng ta và cải thiện miễn nhiễm của chúng ta, nó sẽ làm cho cái immune system của chúng ta tốt và chúng ta đỡ bệnh. Sau đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị 10 chứng bệnh mà thuốc nghệ, tức là cái thuốc người Á Châu chúng ta, nó sẽ giúp cho người ta. Thứ nhất là phong thấp. Thực sự ở trong textbook đó, thì nó nói rằng quả thực cái chất nghệ curcumin nó có thể dùng để chữa bệnh phong thấp, osteoarthritis của những người lớn tuổi, nó làm cho chúng ta đỡ đau, cái đầu gối chúng ta có thể đi được. À, nhưng mà quý vị nó thử thì nó thấy quả thực có thiệt, nhưng mà nó chưa có cái research nào, bởi vì cái thuốc này thuốc của người Á Châu mình rõ ràng để nó định được một cái số lượng bao nhiêu để ăn được. Nhưng mà nó nói quả thực là nó thấy những người bị mild to moderate osteoarthritis thì ăn cái nghệ vô, cái curcumin của cái nghệ đó, nó sẽ làm cho chúng ta đỡ đau đầu gối thiệt. Nhất là những người mà bị lớn tuổi, vì VNTE tức là đầu gối chúng ta nó mòn đi, cái chất nhờn ở giữa đầu gối chúng ta nó giảm bớt đi, nó bị viêm lên. Hay là những người bị rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, nó bị vẩy nến và bị đau khớp xương. Thì người ta công nhận rằng là khi mà quý vị, đấy là sách textbook đấy, textbook của người của thế giới chứ không phải của báo đăng, thì nó nói rằng quả thực là 100 điều kiện đau khớp xương ấy, với cái nghệ của chúng ta, cái curcumin ở trong cái nghệ của chúng ta, nó sẽ làm cho người ta bớt đau, bớt viêm, là bởi vì nó làm giảm viêm và nó giá trị của nó ngang như chúng ta, nó làm bớt đau nữa, thế mới chết, làm cho người ta bớt đau, cái giá trị của nó ngang với cái việc uống thuốc Motrin, Advil hay là Allevi vân vân. À, thế cái này là một điểm đầu tiên mà tôi phải công nhận. Tôi mới bệnh nhân đến, tôi được giải phát, vì bây giờ tôi đọc cái này xong tôi bảo ồ chắc tôi phải ăn, nhưng mà quý vị mà ăn nhiều quá nó mùi cà ri thì chết, đúng không? Cái ông Ấn Độ thì mấy bà trông sợ trốn chạy hết. Cái nguyên tắc cái bệnh thuốc nghệ này giúp để chữa bệnh tim mạch. À, cái này cũng quan trọng, cardiovascular disease, heart disease, nó làm cho tim được đỡ bị thất nhịp, đỡ bị atrial fibrillation, thế quan trọng, đỡ bị trụy tim, heart failure. Ngay ở khi ta bị atherosclerosis, ngay ở khi quý vị mà bị nghẹt mạch máu, tức là quý vị ăn cholesterol nhiều quá nên cái mạch máu quý vị nó teo lại rồi, nhưng mà quý vị ăn nghệ nhiều nó sẽ giúp đỡ quý vị chống lại viêm, vì nó chống lại viêm khi chúng ta bị cái mạch máu nó bị cái mỡ nó đóng lại thì nó sinh viêm, viêm nó làm sưng phù lên, nó dễ làm chúng ta bị nghẹt mạch máu, làm bị sốc đấy quý vị ạ. Do đó mà người ta thấy rằng là nếu chúng ta dùng cái nghệ chống lại viêm và cải thiện các mạch máu, nó giãn nở ra tốt cho chúng ta, nó giảm được heart attack được 65% ở những người bệnh nhân mà trước khi bị mổ bypass surgery, mình cho ăn con nước đường có cái nghệ và cho ăn trước đó, và sau khi mổ xong về mình cho ăn tiếp tục, thì những bệnh nhân này ít bị heart attack, giảm được 65% vì cái mạch máu nó giãn nở. Cái việc bệnh xương màng ruột, interstitial bowel disease, thưa quý vị, inflammatory bowel disease, inflammatory IBD, inflammatory tức là gì? Người Á Châu chúng ta ít bị, nhưng mà người da trắng họ bị nhiều lắm. Họ uống sữa nhiều, có lẽ là vì uống sữa nhiều, có lẽ một phần là vì cái immune system của họ. Cho nên họ hay bị cái bệnh này, nó làm sưng cái ruột ở cái chỗ ileum, cái chỗ cuối giữa ruột non với cái ruột già chúng ta. Rồi nó làm ulcerative colitis, có nhiều người đau ghê lắm, đi tiêu chảy suốt ngày, nhiều khi phải cắt ruột ngày xưa. Cái bệnh này là một cái bệnh rất là khổ, nhiều khi nguy hiểm tính mạng của bệnh nhân. Người phụ nữ rất bị rất nhiều. Cho nên người ta nghĩ là có lẽ một phần là vì người da trắng họ uống sữa thay nước. Thứ tư, quý vị, sau này bây giờ nó chế ra lactate, tức là để dạy cho những người Á Châu chúng ta có thể uống sữa mà không đi tiêu chảy. Thường thường người ta thấy là nếu chúng ta mà cho ăn cái nghệ vô đó, thì nó sẽ giảm cái triệu chứng của bệnh IBD, làm cho bệnh nhân đỡ bị đau bụng. À, thường thường mấy người bị IBD người ta phải đau bụng ghê lắm. Nó giảm rất đau bụng và 40% sau 12 tuần nếu uống cái nghệ này. Nhưng ta phải chờ để nghiên cứu xem cái số lượng là bao nhiêu, người ta khi người ta cho bệnh nhân uống được 360mg một ngày với curcumin supplement thì sau 12 tuần lễ thì cái đau giảm bớt hẳn, nhiều khi biến luôn à đến 12. Nhưng mà người ta vẫn chưa biết chắc, thường liều có thể tới 1000mg, nhưng mà 360 là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ thì người ta vẫn nói cái này, nhưng mà người ta chưa chắc là đến bao nhiêu lượng, phải có định, đi y khoa là phải cho cái lượng định rõ ràng, chứ không phải người nào uống 360 thì không được. Thưa quý vị, bệnh thoái hóa hệ thống thần kinh degenerative của dây thần kinh, neurodegenerative như là Alzheimer's disease và tức là Parkinson's disease, tức là bị giật cái tay đấy, giống như tiệm tay đến tiền đầu rồi giật. Thì người ta quả thấy là nếu mà mình cho ăn curcumin điều hòa đó, chứ curcumin này nó sẽ là bảo vệ cái tế bào não của chúng ta, nó làm giảm sự quên lãng, mất viêm. Khi chúng ta bị mấy cái tắc nó nằm trên đầu chúng ta, nó viêm lên, nó không connection với nhau, nó sưng lên, nó lại không liên lạc được với nhau. Bây giờ quý vị ăn cái curcumin vô, cái nghệ quý vị vô, thì nó sẽ làm cho quý vị đỡ bị khó chịu, đỡ quên, làm ngay cả những người bị trầm cảm depression cũng đỡ ăn đi. Cho nên cái chất nghệ nó rất là tốt, bảo vệ hệ thống não bộ thần kinh của chúng ta, làm chúng ta đỡ bị trầm cảm. Và nó, như chúng tôi vừa nói quý vị, nó giúp cho cơ thể chúng ta chống lại cái hệ thống miễn nhiễm chúng ta, vì vậy chúng ta ít bị allergy. Thì vừa khi chúng ta bị allergy, chúng ta hay bị cái chất histamine tiết ra làm chúng ta ngứa, nhất là mùa đông này, thì bệnh nhân hay nói chúng tôi ngứa, người tự nhiên sao ngứa. Đó là một cái hệ thống chúng ta histamine ở trong dưới da chúng ta nó mọc ra, nó tiết ra, bởi vì allergy của chúng ta là nghẹt mũi này, ngứa ngoài da. Nhưng mà cái chất nghệ của quý vị, cùng cái mình quý vị, nó chống lại viêm, bảo vệ hệ thống miễn nhiễm, rồi chúng ta bớt bị những triệu chứng về allergy. Bệnh viêm ngoài da, ví dụ như là quý vị bị eczema, quý vị bị vẩy nến chẳng hạn, quý vị ăn nghệ vô nó cũng bớt đi quý vị. Nhưng mà không phải, cũng không thể dùng nghệ để mà chữa bệnh vẩy nến đâu, cái đó quý vị đi khám bác sĩ nó chữa được. Cũng như bị phong thấp, quý vị phải đi khám bác sĩ, uống Motrin, Advil hay là Allevi hay là Naproxen. Nhưng mà cần quý vị có thể ăn thêm cái kia sẽ đỡ đi. Ung thư, người ta nói là curcumin giúp chúng ta chống lại nhiều loại ung thư, phổi, vú, ruột già và máu, óc, rất quan trọng. Trước đây tôi vẫn nói với quý vị, tôi bảo là tôi đọc nhiều sách nói là người Ấn Độ, người ta ít bị ung thư vú, ít bị ung thư bao tử, dù rằng người ta ăn cay, là bởi vì có lẽ người ta ăn cái nghệ đó quý vị, curcumin, tức là cái chất của trong cái nghệ nó làm cái cay ngon lắm quý vị. Quý vị phải đi siêu thị Mỹ, quý vị mua những cái chai nhỏ nhỏ curcumin, tôi đi chợ tôi đi kiếm, tôi lấy cái đó mang về cho ở nhà nấu, ở xã tôi nấu, thì bà xã tôi thì ăn cay không được, nhưng mà tôi ăn cay tôi thích. Nhưng mà cái ăn cho nó ngon lắm quý vị, và nó rất là tốt, đường thử không thấy cao, ý chí. Nó chống bệnh phổi, giúp chúng ta đỡ bị suyễn, đỡ bị chronic obstructive disease, tức là cái không cai thiết, chúng ta đỡ bị nghẹt. Chúng ta hút thuốc lá nhiều quá, bị viêm nhiều quá, nó bị nghẹt lại, làm chúng ta thở khò khè, khó thở. Thì cái quý vị ăn nghệ, ăn curcumin nó sẽ đỡ cái đó. Cách dùng chất nghệ hữu hiện là ta có thể dùng bột nghệ nấu curry, uống trà nghệ, yellow tea, golden milk, uống sữa mà bằng vàng ấy, golden milk nhiều người Ấn Độ người ta hay uống cái đó, uống bột tốt lắm quý vị. Và có thể uống supplement như là capsule, tablet, liquid extract, và ăn cả nghệ nữa. Người Việt Nam thích ăn nghệ, cắt là nấu món gì cũng cho nghệ vô, ngon lắm. Và một cái này tôi thử thí nghiệm, tôi ăn tôi thấy khoái quá. Nhưng mà thực sự ra khi quý vị nấu nghệ, nấu cà ri ở Việt Nam mình ấy, ở người trong Nam thì người ta hay cho dùng dừa, nước dừa. Thế thì tôi phải nói quý vị mà nấu nước dừa với cái cà ri nó rất là ngon, bởi vì trong nước dừa nó có chất béo fatty acid, nó là fatty acid, nhưng mà nó là fatty, không phải là thực vật, nó là động vật, không phải động vật mà là thực vật. Thưa quý vị, cái mỡ cái này quý vị làm rồi thì cái cà ri quý vị rất là béo, ngon lắm. Và đồng thời nếu mà quý vị ở người trong Nam ấy, tôi đọc cái này tôi mới hiểu. Khi tôi mà rắc, tôi ăn cà ri mà tôi rắc thêm cái tiêu hũ, ui dồi cay ngon ghê, dậy mùi ngon. Thì tôi mới hiểu tại sao người Ấn Độ nó hay bị cay như thế ăn. Thì thưa quý vị, thực sự ra cái cà ri ở trong nó có cái chất của nó là piperine này. Chất đó thì nó hợp với curcumin thì nó sẽ làm cho cái chất này trở nên hữu hiệu hơn, áp do vào trong cơ thể chúng ta tốt hơn, nó sẽ giúp cho chúng ta được nhiều cái tích lợi hơn, tức là cái thuốc nghệ của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta chống được nhiều bệnh hơn. Cho nên nếu quý vị nào mà bị hay bị đau đau ở đầu gối thì quý vị có thể lâu lâu vào xã nấu cà ri gà cho mà ăn tốt nhé. Nhưng mà đừng ăn nhiều gà quá để lại bị adenosin, lại giảm tuổi thọ lên rồi lại bị sức cơ thì chết. Thì theo như FDA nó khuyến cáo chất nghệ, curcumin nói lấy từ nghệ ra đó là một chất an toàn, đặt tên nó là GRAS, là Generally Recognized as Safe, tức là quý vị được ăn. Nhưng quý vị được ăn nhiều quá, quý vị chỉ được có 4.000 đến 8.000 mg một ngày là đủ. Và nguyên tắc là tôi đọc nhiều thì tôi thấy rằng nếu quý vị uống được từ 1.000 mg một ngày thì nó sẽ giúp cho quý vị đỡ được đau đầu rối gối khớp xương xương, quý vị ạ. Và nó sẽ những cái phản ứng phụ nó có chứ. Quý vị ăn nhiều, uống nhiều, không biết lượng bao nhiêu, nó có thể làm cho quý vị stomach upset, làm cho quý vị buồn nói, đi tiêu chảy, nhức đầu, skin rash, và làm tăng chảy máu. Nên quý vị uống nhiều, nếu là quý vị uống chung aspirin có dễ bị chảy máu lắm quý vị ạ. Nhớ ăn cà ri nhiều, uống aspirin vô thì dễ bị chảy máu. Không nên dùng khi đang mang thai, cái này được đăng ở trong tờ Health Newsletter ngày 20 tháng 1 năm tháng 1 ngày 2025. Rồi quý vị, nếu quý vị thích ăn nghệ thì cứ tiếp tục ăn nghệ, thích ăn cà ri vẫn chứ, curcumin của cà ri của nghệ đó thì nó rất là tốt, chứ không phải chất nghệ. Nghệ không thì nó chỉ là một cái loại củ loại dễ gốc thôi, nhưng mà cái curcumin ở trong đó nó mới dậy cái mùi của cái nghệ ra. Nếu quý vị ăn nhiều thì nó cay quý vị ạ. Nếu mà bị tiểu đường loại 2 cần phải uống gì? Uống thêm vitamin D, cái này rất quan trọng. Không biết là tôi nói cái câu này thì trong sách nó nói, nó bảo không biết là cái nào là con gà, cái nào là cái trứng. Người ta nghĩ là có con gà mới đẻ trứng, mà thực sự có trứng mới đẻ được gà. Thực sự người ta thấy là những người bị tiểu đường là thiếu vitamin D, và những người bị tiểu đường chứ không, nhưng mà những người bị thiếu thân thì hay bị tiểu đường, hay bị bệnh nhiễm nhiễm. Chất magnesium cũng rất là quan trọng cho những người bị tiểu đường. Rồi nếu quý vị ăn những cái thực phẩm có nhiều chất magnesium giống như gạo nâu chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho quý vị. Nhưng mà nếu quý vị thiếu chất magnesium, cái đường quý vị nó cũng sẽ khó control. Và nếu quý vị mà uống metformin thì quý vị phải uống thêm cái B12 để cho quý vị đỡ đau nhức tay chân. Các bạn này đăng ở trong tờ British Medical Journal Nutrition Prevention and Health. Đó, quý vị nhớ, nếu quý vị bị bệnh tiểu đường hay quý vị cần lớn tuổi, quý vị cần uống thuốc supplement, thuốc vitamin, thì quý vị nhớ D, B12 để quý vị uống metformin. Và quý vị nên uống thêm cho chúng tôi magnesium thì quý vị nên đỡ bị chuột rút, đỡ bị đau bắp thịt. Bây giờ cái thuốc mới được FDA approve, thưa quý vị, tin rất là ngắn trong tuần vừa rồi thì chính phủ FDA vừa cho phép một cái thuốc chống lại đau, mà nó chỉ tác dụng ở đầu dây thần kinh. Cái tên của thuốc của nó là, thưa quý vị, là Suzetrigine, Suzetrigine 50mg một ngày, có thể uống ngày 2 lần. Và thưa quý vị, cái tên nó bán ở trên thị trường là JournaVX, J-O-U-R-N-A, Journa đúng như là báo đó, Journa, Journal đó, VX nữa, thì của áo Vertex Pharmaceutical. Thì theo cái này thì nếu quý vị trước đây mình uống thuốc đỡ đau như Vicodin cái thứ đó, thì thưa quý vị, nó có chất nó opioid, nó phích ở trên đầu chúng ta. Là chúng ta uống rồi chúng ta mê say, mê cái đó bỏ, chúng ta cứ người ta buồn chúng ta phải uống giết thì nghiện, có nhiều người uống quá thì chết luôn. Sau đó mà chính phủ phạt, nhưng mà cái sau này người ta, các bác sĩ sợ rồi. Oxycodin tức là opioid đó, Norco chứ quý vị, họ bớt rất, mỗi lần chúng tôi biên toa quý vị rất là khó. Trường hợp quý vị mới bị mổ thì uống từ từ, chúng tôi cho quý vị uống Motrin. Thì cái thuốc mới này, Junavax này, nó sẽ giúp chúng ta giống như là quý vị uống cái opioid, nhưng mà nó chỉ tác dụng ngoại biên thôi. Nghĩa là khi quý vị vừa mổ Tomitac này, nhất là Tomitac, hoặc là quý vị mổ bên nhiên ở dưới chân chúng ta đó, thì người ta cho uống thử thì thấy bệnh nhân bỡ đau. Nhưng mà thực sự có nhiều bác sĩ, bây giờ tôi sẽ đọc lại thì thấy họ vẫn chê, họ bảo là cái này nếu cứ uống lâu cũng được, nếu người ta bị uống người ta bị đau kinh niên, quý vị uống cái này nó không hết phê gì cả, bởi vì thực sự đau kinh niên nó ảnh hưởng đến óc chúng ta. Thế đó mà bây giờ chúng ta vẫn phải tìm cách, nhưng mà thực sự bây giờ nó chắc vài tháng nữa được bán trên thị trường, nhưng mà chúng ta sẽ phải chờ xem. Chúng tôi là những bác sĩ ngoại khoa, chúng tôi hay biên dùng những thuốc chống đau, thì tôi vẫn biên cho nọc cô, chứ tôi không cấm bệnh nhân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thường thường chúng tôi biên cho bệnh nhân cái Motrin cộng với nọc cô, nhưng mà đây có thể là chúng ta cho bệnh nhân uống cái Junavax cộng với cái Motrin thì nó sẽ đỡ đau cho bệnh nhân cấp tính, thưa quý vị, một thời gian ngắn. Nếu bị dài thì nó cũng chẳng thua gì cả. Và thêm một cái thuốc nữa mới được approved bởi FDA là Simbravo, S-Y-M-B-R-A-V-O, tức là cái thuốc rất tốt để chống lại đứng nhức đầu đông. Rizatriptan, triptan là cái thuốc rất tốt để chống lại nhức đầu đông. Cộng thêm với cái meloxicam, tức là cái loại giống như là Motrin, thưa quý vị, chống đau, chống viêm, NSAIDS. Khi quý vị uống cái này, thì nó sẽ làm quý vị đỡ bị ngừng ngay tức khắc nhức đầu đông của quý vị. Khi quý vị uống liền thì sao nó không bị lại trong một khoảng một thời gian tuần ngắn, một tháng. Và cái này, thưa quý vị, nó có lẽ trong tháng 4 năm 25 này nó sẽ được bán ra trên thị trường. Lại cái tin vui cho cái thuốc Oxiga, Epaclifosin, nếu chúng ta cho bệnh nhân này uống này trong vòng, thưa quý vị, 12 tháng đầu tiên, thì mới bị tiểu đường, nó thử ở trên những người bị tiểu đường ở bên Trung Hoa đấy, nó thử đường mà dưới 5 năm thôi, chứ còn bị lâu rồi thì không nói gì, dưới mà mới bị tiểu đường dưới 5 năm, chúng ta cho bệnh nhân uống cái Epaclifosin, thưa Oxiga, 10mg mỗi một ngày, buổi buổi sáng, cộng với calorie restricted ăn uống có 500-750 calorie một ngày. Tức là quý vị thường thường, một người bình thường nó phải cỡ như bác sĩ cơ của chúng tôi, như bản thân của tôi uống, ăn uống, làm việc thì một ngày phải uống 2.000-2.200 calorie một ngày. Bây giờ quý vị chỉ được cần 500-750, tức là quý vị ăn liquid food cực lắm, nhưng mà nếu quý vị ăn này trong vòng 12 tháng đó, uống thuốc Maxifaxiga, không ăn cái gì cả, diet, ăn bớt đi, trong đó 35% là fat, 15% là protein, còn lại là phần carbohydrate, là chất sợi thứ. Và mỗi ngày phải đi bộ 10.000 step. À, thế tôi chẳng thấy không? Coi chung mới thấy ăn uống rồi, phải tập thể dục nữa thì quý vị mới khỏe được. Thì như vậy trong 12 tháng sau, cái đường quý vị nó xuống, A1C xuống dưới 6.5. Và phát sinh chung của quý vị nó xuống dưới 126mg per DL. Và như vậy, sau khi mà quý vị làm như vậy trong một năm rồi, đấy, thì quý vị ngừng thuốc lại, nó vẫn giữ cho quý vị, cái đường quý vị tốt. Sau vòng 2 tháng rồi, cái bài này được đăng ở trong British Medical Journal để chúng ta hiểu rằng là những người mà mới bị tiểu đường, nếu mà bệnh nhân mà có tiền bảo hiểm tốt, ấy, quý vị có thể viêm cái phọc chi ra uống trong 10mg và ăn bớt cái calorie đi trong vòng 12 tháng thì đường nó có thể trở lại bình thường. Ozempic được là cái thuốc mà quý vị biết là bây giờ nó đang thịnh hành để giảm ký, làm cho các bạn trẻ mãi không già, ốm bớt đi đấy. Nhưng mà nó bây giờ nó được phép của chính phủ FDA cho phép để dùng để chữa những người bị bệnh suy thận, tạm suy chronic kidney disease. Dù rằng quý vị có bị tiểu đường hay không, quý vị được quyền dùng Ozempic để chữa cái bệnh đó, nhất là những người mập ấy. Sợ thì trước cái này thì cái đường nó sẽ tốt, súng ký, và đồng thời nó bảo vệ cái thận quý vị, nó làm cái thận quý vị tốt. Nếu mà quý vị cái này tiết tiền tiết phụ, tôi đọc cái này tôi hay quá, tôi thích quá, bởi vì thực sự ra thì các bác sĩ nhà sĩ đến rồi quý vị coi răng thì ông coi răng xong sau ông đều ông clean răng, quý vị xong về ông khuyên quý vị phải đi làm flossing. Thế thì mình biết là flossing là tốt đấy, thực sự cho cái con vi trùng ở trong miệng chúng ta, nếu chúng ta không sạch nó thì nó sẽ làm chúng ta dễ bị bệnh tim mạch. Atrial fibrillation quan trọng nhất là nó dễ làm chúng ta dễ bị atrial fibrillation, nó sẽ làm chúng ta dễ bị sốc. Đây là trong một cái buổi hội thảo về American Stroke Association International Stroke Conference ở Los Angeles trong tuần vừa rồi, nó thử trên 6.000 bệnh nhân, trong đó có chừng khoảng 4.092 bệnh nhân không có bị sốc gì cả, không có bị atrial fibrillation gì cả. Sau 25 năm theo dõi thì ta thấy rằng là có một số người sẽ bị blood clot trong mạch máu tim, 95 người bị mạch máu nó cứng lại vì nó nghẹt, và những mạch máu và có chừng 1.291 người bị atrial fibrillation, tim tâm nhĩ nó bị đập nhanh nhé. Thì cái này thì nó nói rằng cái này nó làm cái research của trường đại học University of South Columbia, School of Columbia. Thưa quý vị, bác sĩ viết ở bài này, trình bày bài này là bác sĩ Suvik Sen, MD, là MPH và trưởng khu về neurology của trường đại học Columbia, University of Columbia. Thì thưa quý vị, cái này nó được trình bày thôi, nhưng mà nó chưa được đăng ở trong cái tờ báo y khoa nào cả, do đó người ta vẫn dè dặt. Nhưng mà thực sự cái bài này ông nói rất là hay, vì ông giải thích là những người nào mà flossing một, thưa quý vị, một tuần một lần, chứ không phải quý vị không phải làm flossing hàng ngày. Tôi thường tôi ngày nào tôi cũng phải làm một lần, at least một lần một ngày vào buổi tối. Các bác sĩ về nhà sĩ, cái bài này nó hay là bởi nó nói rằng là nó không kể là chúng ta có đi khám nhà sĩ mỗi năm một lần hay không, 6 tháng một lần hay không. Những người này chỉ biết flossing đánh răng không thì cũng ít bị bệnh tim mạch, ít bị stroke, ít bị atrial fibrillation. Nó giải thích là hiện được nhiều cho bệnh nhân thì mới chết. Thực sự ra thì đối với bản thân của tôi là một người già và kinh nghiệm nhiều, tôi nghĩ quý vị lớn tuổi quý vị phải đi khám răng để cho các bác sĩ nhà răng clean răng cho quý vị, theo dõi quý vị cái nào sâu nhất thì chỉ quý vị giữ hygiene, và quý vị nên mỗi ngày flossing một lần trước khi đi ngủ thì sẽ bảo vệ sức khỏe của quý vị. Bởi vì thực sự ra những con vi trùng ở trong miệng quý vị nó sẽ làm cho quý vị dễ bị tim mạch. Quý vị nhớ sắp hết rồi, tôi xin nhắc quý vị xem còn tin tức còn cái gì nữa không. Thưa quý vị, 70% người bị sốc có những điểm chung sau đây. Thế là cái bệnh sốc mà tôi vẫn nói quý vị là 70% chúng ta có thể ngăn ngừa được, ai cũng có thể bị bệnh sốc cả, nhưng mà chúng ta có thể ngăn ngừa được. Với bản thân chúng tôi khuyên quý vị là có thể ngăn ngừa được, thì người ta nhận xét là những người mà 70% những người bị sốc là có những cái điểm chung sau đây, tức là nếu mình không có những cái đó thì mình sẽ đỡ bị sốc đi. Rất là chí lý bảo quý vị, bụng bự thì mới chết, bụng bự đàn ông bụng bự 40 inch, quý vị mặc quần là size 40 trở lên là quý vị tan nát tại hoa đấy. Các bà là 35 inch, đàn ông là 40 là coi chừng. Quý vị bị thử máu thì cái triglyceride nó cao. Ngày xưa thì chúng tôi chỉ lo có cholesterol, sau này chúng tôi phải nhắc nhở quý vị cái triglyceride quý vị nó cao quá, quý vị dễ bị sốc, nó gọi là mỡ trắng đấy, tức là mỡ. Mỡ này là do tinh bột nhiều, quý vị ăn không chịu tập thể dục thì cái triglyceride nó cao. Low HDL, cái mỡ tốt quý vị thấp, mà cái mỡ xấu quý vị nó lại cao, và cái đường trong máu quý vị nó cao, và quý vị huyết áp cao. Vì vậy thì những người nào mà huyết áp cao, đường cao, mỡ cao, mỡ triglyceride cao, bụng bự hay bị sốc, đó quý vị giảm bớt mấy cái đó đi, quý vị sẽ đỡ bị sốc. Và quý vị nên nhớ một cái acronym của người Mỹ, cái câu nhấp môi của người Mỹ là BFAST. B là B, tức là nên thật nhanh đấy. Thì thực sự B là chữ tắt của cái gì balance, tức là quý vị tự nhiên mất cân bằng. E chữ I thì chữ E, E của nó là eyesight, tự nhiên cứ mắt quý vị mờ nhìn thấy tự nhiên lạ lạ đi. Và quý vị trong BFAST, FAST là F là face mà quý vị nó méo đi, arm tay quý vị tê đi, switch quý vị nói lấp nói không được nữa. Thì nếu mà chiếc cơ đang nói quý vị nhanh như thế này mà tự nhiên ông nói không được nữa thì ta nát đầy hoa đấy. Thì lúc đó ông phải kêu 911. T là 911, bởi vì quý vị kêu trong vòng 3-5 tiếng người ta đến đích quý vị ngay đấy. Thì người ta có thể chữa thuốc quý vị, nó sẽ tăng mạch máu đó, hoặc là người ta, trong khi quý vị đi trên, có nhiều cái xe ban đầu ở những thành phố lớn mà giàu có thì nó có thể có cái scan, nó chụp trên đầu quý vị, nó sẽ xem quý vị có bị chảy máu. Nếu nó không thấy chảy máu gì cả, nó có thể kêu trong văn phòng trung ương ở trong IA gần đó, nó ra lệnh truyền thuốc cho quý vị để cho lãng máu. Và bây giờ quý vị đến trung tâm trung ương vì thuốc đó, nó có thể nếu trong vòng 12 tiếng nó có thể nó dùng cái ống lên, nó lên cái mạch máu chính ở trên cổ chúng ta, lên trên óc chúng ta, lấy cái blood clot chúng ta sẽ thuần phục mau hơn. Nhưng mà nếu mà chờ lâu quá thưa quý vị, nó cũng không có lợi bao nhiêu cả. Cái chính của nó là phải làm sao cho tan máu đi quý vị ạ. 7 loại trái cây ngọt mà người tiểu đường có thể được ăn. Cái này thì tôi mang quà cho sau dịp Tết đây. Trái berry, tất cả những trái berry quý vị được quyền ăn. Trái táo rất bổ, trái pe, trái lê rất là bổ. Trái cherry, mấy cái mùa này là mùa cherry quý vị ạ. Trái nho, trái cam, orange rất tốt. Orange. Và trái peach rất tốt. Và kiwi nữa. Kiwi là một cái chất quý vị ăn cho nó dễ đi cầu, rất tốt, phân rất tốt lắm. Ăn trái cây với chất đạm, protein, healthy. Phép, ăn phép hay thì phép giống như là avocado, hay là quý vị ăn trái olive hay là dầu olive thì rất là tốt. Nó chậm lại, tức là làm cho cái sự thẩm nhập sẽ chậm lại. Chậm lại cái thẩm thấu của quý vị, cho nó absorption nó chậm lại, cho nó quý vị ăn cái trái cây nó ngọt cũng không sao cả. Nếu quý vị ăn mà thêm chất protein như peanut butter chẳng hạn, và ăn cả trái, ăn cả vỏ đấy nhé, và nếu mà nho thì ăn cả hột luôn, hồi nhỏ tôi còn chế mà tên là ăn khoai cả vỏ cho cả lông mà không có hột, vì tôi hơi la lai cái mặt la tôi đó, Việt Nam thức thiệt 100% họ phạm. Ăn lai dai cả ngày, tùy từng nhưng mà ăn tùy từng người đấy, chúng ta đừng ăn nhiều. Nếu quý vị bị đường cao thì quý vị ăn bớt trái cây đi. Tôi thực sự tôi hôm qua tôi ngồi tôi nói chuyện với bác sĩ, thực sự mọi người cứ nghĩ rằng cái sầu riêng tươi ăn của chúng ta là trái đường ngọt, nhưng mà quý vị ăn ít thì không sao. Israel cứ ăn một trái một 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 quý vị một lần chỉ ăn một hột như thế là ngon đã đời rồi. Cái đời nó không cao, cái calcium index nó tốt, nó có nhiều chất sợi. Nói đến đây chúng tôi xin phép là nói một tin cuối cùng là một câu bác sĩ này, ông viết lại cái bài này, tôi chỉ nói rất vắn tắt. 4 supplement quý vị nên dùng nếu quý vị muốn sống lâu khỏe mạnh. Tôi là một trong những người như vậy. Là thưa quý vị nên uống vitamin D, quý vị nên uống vitamin B12, ăn chất creatine, tức là nó là bác sĩ tốt quý vị đấy, và omega 3 fatty acid dầu cá, quý vị chỉ được uống một ngày 1 gram thôi, quý vị uống nhiều quá, uống vì nhiều quá là dễ bị bệnh tim mạch hơn, dễ bị sốc hơn, quý vị uống một ngày 1 gram dầu cá là sẽ tốt cho quý vị. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây, thì xin quý vị mời chị Phượng, mời được bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, bác sĩ Chí để giúp chúng tôi buổi nói chuyện ngày hôm nay với các quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, và thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa lắng nghe phần đầu của bản tin tức y khoa do bác sĩ Cờ đã thực hiện. Thưa quý vị, và bây giờ thì trong lúc chờ ban kỹ thuật gọi vào qua các đường với các bác sĩ trong tối nay, thì xin kính mời quý vị chuẩn bị để gọi vào qua những thắc mắc liên quan về y tế với các bác sĩ và anh Mã Gia Trí. 714-418-2122
okay, vô ấy.
Hay là 418-2123. Thưa quý vị, 418-2122 và 418-2123. Và trong lúc chờ đợi ban kỹ thuật liên lạc được với các bác sĩ và anh Mã Gia Trí, thì Minh Phượng xin mời quý vị lắng nghe phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Bonsa sau đây.
Hân hạnh giới thiệu hai tổ hợp y tế MV Medical Group và MV Care Health Network hiện đang cộng tác với hơn 200 bác sĩ gia đình và chuyên khoa Việt Mỹ đủ mọi ngành tại quận Cao và các vùng lân cận để phục vụ quý vị và gia đình. Các dịch vụ như khám bác sĩ chuyên khoa, chụp quang tuyến, thử máu rất dễ dàng, nhanh chóng. Ngoài ra, chúng tôi còn cộng tác với Bệnh viện Fountain Valley và rất nhiều phòng khám khẩn cấp ngoài giờ rất tiện lợi. Có bác sĩ luôn thường trực tại các bệnh viện để chăm sóc quý vị. Tổ hợp MV Medical Group nhận tất cả các bảo hiểm Aetna, Blue Cross, Blue Shield, Cigna, HealthNet, Pacific Care, United Healthcare và Secure Horizon. Quý vị đi làm, đang có hoặc sắp có Medicare, hãy chọn United Healthcare qua tổ hợp MV Medical Group. Hay quý vị đang có Medi-Cal và Medicare qua chương trình Cal Optima, hãy chọn tổ hợp MV Care Health Network để được đầy đủ quyền lợi.
Chúng tôi hiện đang cộng tác với các bác sĩ gia đình và y khoa tổng quát sau đây: bác sĩ Bùi Thế Chung, Bùi Thị Lãm Thúy, Bùi Triệu, Đặng Hiệp, Đặng Pauline, Đặng Phu, Đinh Victor, Đỗ Trác Lên, Dương Tước, Huỳnh Chỉnh, Huỳnh Jacob, Huỳnh Phi, Jason Ghi Water, Kuwa Bun Pat, Lai Kim, Lâm Đức Huy, Liên Inil, Marino Michi, Nguyễn Đài An, Nguyễn Joseph, Nguyễn Bảo Khanh, Nguyễn Phúc Daniel, Pachico Ocampo Murley, Phạm Đặng Long Cơ, Phan Văn Tuấn, So Mayer Fay Silon, Ten Tham Cherik Pumipak, Tom Thomas, Trần Donny, Trần Đức, Trần Khải, Trần Tony và Vũ Clayman.
Bác sĩ y khoa nội thương Đỗ Khải, Dương Đạt, Ezajan Babak, Faruqi Mohammad, Hồ Andy, Huỳnh Julie, Lâm Trang, Lê Sơn, Linh Philip, Mike Kevin, Mok Minsen, Ngô Bá Định, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trần Hoàng, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Thảo, Nguyễn Song Anh Tú, Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Phúc Vĩnh Kim, Phạm Hải, Phan Derrick, Tạ Phương, Trần Aaron, Từ Thức và Vũ Khuê.
Y khoa nhi đồng gồm các bác sĩ Abbas Santos Gregorio, Bùi Trinh, Chai Edward, Chai Cousin, Chai Orani, Đào Lê, Đông David, Hoàng Quý Minh, Nguyễn Huy, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Thành, Nguyễn Mok Trami, Nguyễn Phúc Yến Chi và Thetham Zarek Srivamore. Quý vị hãy liên lạc ngay với bác sĩ gia đình của mình để biết thêm về quyền lợi y tế của quý vị và cách gia nhập vào hai tổ hợp MV Medical Group và MV Care Health Network.
Và thưa quý vị thính giả, trở lại với quý vị trong giờ này và cùng với các bác sĩ ban kỹ thuật cho biết là chỉ có bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng và bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, còn anh Mã Gia Trí thì đi hành hương chưa về tới, thưa bác sĩ Cơ, nên cho phép Minh Phượng được mời ngay vị thính giả đầu tiên trong tối nay. Nhưng trước hết thì Minh Phượng cũng xin được gửi lời kính chào bác sĩ Hùng và bác sĩ Lộc. Xin mời bác sĩ Hùng.
Vâng, xin chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, cô Minh Phượng cùng thính giả đài Radio Bôn Sa.
Vâng, xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Vâng, chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng và chị Minh Phượng.
Dạ, và trên đường dây điện thoại 4182122 chúng tôi đã có thính giả chờ đợi. Minh Phượng cùng các bác sĩ xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng. Hello.
Dạ, kính chào các vị bác sĩ, kính chào chị Minh Phượng. Thưa em có con thử máu, cái cholesterol của em là 270, rồi cái LDL của em là 190, rồi HDL cholesterol là 60, rồi cái cholesterol HDLC ratio là 6, rồi còn cái non HDL cholesterol là 214. Như vậy thì em có tập thể dục rồi thử lại hay là có cần uống thuốc gì không thưa bác sĩ, giúp cho mẹ?
Chắc em phải cần uống đấy, bởi vì cái mỡ tổng quát của em nó cao quá, trên 270, nó cao trên 240 là mình bắt đầu rồi, mà cái mỡ xấu của em tới 190 thì em chắc em uống, ăn uống cẩn thận và uống thuốc để giảm mỡ đi nhé, thì nó sẽ em nhé. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 62.
Rồi, như vậy thì bây giờ tôi sẽ xin phải nhờ đến một đại sư, tức là bác sĩ Hùng, chúc mừng người lớn tuổi. Anh Hùng có thể cho thêm cho ý kiến, anh giúp cho bà ấy được không ạ? Xin mời bác sĩ Hùng ạ.
Vâng, nếu thưa bà, nếu mà bà không có risk gì cả đó, nếu mà bà cái lượng cholesterol xấu LDL của bà đến 190 thì bà phải uống thuốc. Và ngoài sự uống, không phải uống thuốc là chữa được tất cả, mà bà phải tập thể dục và ăn mỡ ít đi. Và nhưng mà nếu mà bà không có bệnh cao máu, không có tiểu đường, nếu mà bệnh tiểu đường thì dù mỡ bình thường, LDL bình thường, bà vẫn phải uống thuốc cho bà. Thì bà nên uống. Sau khi bác sĩ gia đình của bà cho uống thuốc thì độ 2 tháng sau bà nên trở lại bác sĩ gia đình để người ta thử lại cái cholesterol xem nó xuống được bao nhiêu, và xem những biến chứng của cái uống thuốc statin. Thì thường thường là người ta khuyên là sau khi uống thuốc 2 tháng thì mình thử máu một lần, và có thể là 3 tháng sau mình lại thử lại lần nữa. Nếu tất cả mà nó không có gì phản ứng về gan về cái gì cả đó, thì nếu cần thì mình thử thôi, chứ mình không phải cần thử 3-4 tháng một lần.
Dạ, thưa bác sĩ, cái A1C của em là 6.1 á.
Vâng thưa bà, A1C 6.1 có nghĩa là thưa bà bị tình trạng nó gọi là tiền tiểu đường. Người ta bảo rằng cái A1C từ 5.7 đến 6.4 là tiền tiểu đường. Khi bà bị A1C 6.1 có nghĩa là cái beta cell ở cái pancreas á, nó hỏng từ 30-40%, và khi mình bị tiểu đường á, thì là cái beta cell nó hỏng 50%, tức là cái A1C đó nó trên 6.5 thôi bà.
Vậy thì các cái thuốc này là em uống suốt đời hay là cái thời gian đầu mình uống rồi sau đó mình thử lại thấy nó trong cái normal range rồi mình giảm cái đô hay sao, là phải uống suốt đời không bác sĩ?
Vâng, theo tôi nghĩ thưa bà, nếu mà khi bác quyết định uống thuốc mỡ hay thuốc cao máu hay thuốc tiểu đường thì mình nên uống suốt đời thưa bà.
Nhưng mà mình thử lại thì có thể giảm cái đô xuống không bác sĩ?
Vâng, có thể thưa bà, có thể nếu mà thử mà lại cái đô mà nó xuống thì mình có thể uống cái đô bớt đi thôi.
Vậy bây giờ mình nên uống cho ha, chứ nếu mình tập thể dục rồi khoảng 2 tháng sau mà lỡ nó không có xuống thì là bị qua tim hả bác sĩ, nó ngạt mà mấy cái ven tim bác sĩ.
Vâng thưa bà, nếu mà tập thể dục người ta tính rằng thì mỗi lần tập dục nó xuống không có xuống được nhiều lắm thưa bà. Vâng, lâu ngày thì thưa bà cái mỡ nó cao nó làm cho động trong thành mạch máu và không phải ngạt van tim mà dễ bị đau tim.
Vậy bây giờ cách tốt nhất là mình phải uống, chứ mình tập thể dục nó thời gian nó lâu hơn, nó không có xuống liền, mà mình uống thuốc vô thì nó giảm liền, nó mau hơn hả bác sĩ?
Vâng thưa bà, tập thể dục và ăn diet, ăn ít cholesterol đi, chất mỡ đi thì nó giảm, nó không giảm cái số đó, nó không có nhiều lắm đâu thưa bà.
Ồ, dạ chỉ có thuốc là nó giúp cho mình nhiều hơn, dạ.
Vâng, dạ. Đúng như thế thưa bà. Chứ là thuốc, và khi uống thuốc nó chỉ giảm vào khoảng độ 50% thôi chứ nó không giảm 100% thưa bà. Thí dụ bà, dạ. cái đường của cái mỡ xấu của bà LDL là 190. Nếu mà uống cái thuốc mỡ thì nó giảm, ví dụ nó giảm 50% thì nó vẫn còn thưa bà là 90-100 thưa bà.
Dạ. Yeah. Yeah. Bây giờ cái đô biết là uống là không biết 40mg hay 20 hay là bị nhiều bác sĩ ha.
Vâng thưa bà theo cái bác sĩ của bà thì người ta quy định, nhưng mà tôi thấy có hai cái thuốc mà uống là nó cũng đỡ đau nhất. Cái thuốc mà mạnh là cái Castor thưa bà. Castor. Thì mình uống thì nó giảm cái lượng cholesterol xấu nhiều hơn những thuốc khác thôi bà.
Dạ, dạ, dạ. Thưa cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ, yeah. Bác sĩ. Cảm ơn chị Minh Phượng.
Vâng.
Dạ, cùng các bác sĩ Minh Phượng cảm ơn chị rất là nhiều và cho phép Minh Phượng mời ngay vị thính giả kế tiếp cũng đang chờ trên đường dây điện thoại. 418-2122 lên tiếng. Chúng tôi xin gửi lời kính chào. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời.
Dạ, chào các vị bác sĩ, chào cô Minh Phượng.
Chào bà. Chào bà.
Cho con hỏi là hồi nãy bác cơ, con có nghe bác cơ nói là bị cao đường á, mà mình ăn trái cây được cái cây nào rồi mình nên cử cái cây nào, con nghe không kịp, ông lên là nó hết.
Vâng. Thực sự ra khi mà mình cái trái cây thì nếu mà mình ngọt thì mình sợ phải không? Nhưng mà trong trái cây nó có fructose, tức là nó cũng loại đường, nhưng mà nó có nhiều chất sợi. Vậy người ta nói là nếu chúng ta ăn trái cây, nó có nhiều loại trái cây mình biết cách ăn đấy, thì cái đường chúng ta nó không nên cao nhiều, vì nó dựa theo cái glycemic index. Tức là khi trong cái trái cây nó có ngọt thì nó có chất sợi. Khi nó mà ăn vào trong máu chúng ta, nó phải thẩm thấu vào trong, absorb vào trong mạch máu chúng ta. Người ta đo lượng đó. Thì cũng có 10 cái, tôi xin đưa tên cho quý vị đây là những cái thứ mà quý vị có thể ăn được. Quý vị có được 7 loại trái cây sau đây thì quý vị ăn, nhưng mà ăn vừa phải, nhưng ăn nhiều quá nó cũng thành cao.
Yeah.
Trái cây berry, các loại tất cả, strawberry, blueberry, blackberry, loại berry là một nhé.
Yeah.
Cái loại thứ nhì là apple, là táo, táo này cái glycemic index nó có nhiều chất sợi, nó bổ lắm, nếu ăn cả vỏ thì tốt. Cái trái lê nó ngọt lắm nhưng mà cái đường nó không cao. Cái lê. Cái trái cherry, tức là cái trái như quý vị ăn bây giờ là cái trái cherry nó đỏ đỏ tím tím đấy, rất là quý.
Yeah.
Cái glycemic index nó có mấy điểm mà rất là tốt, bổ lắm, nhiều vitamin C đủ thứ hết. Ngay cả trái cam chúng ta cũng phải, một ngày chúng ta ăn được một trái cam rất là bổ, ăn ngay cả trái chuối chúng ta cũng phải, đừng ăn chuối chín quá, nó rất là bổ. Cái peach, tức là cái trái peach, giống như là trái peach tiếng Việt gọi là gì, trái đào như đây. Vâng. Kiwi glycemic index nó nhiều, rất nhiều chất sợi. Mà nó rất là bổ.
Yeah.
Và quý vị ăn cái đó vô nó dễ đi cầu, rất là tốt. Chúng ta giật chúng ta như vậy, nhớ berry này, apple này, pear này, cherry, orange, peaches, kiwi. Và quý vị ăn nó như vậy, nó phải dặn là nếu quý vị muốn ăn, quý vị được ăn nhiều một lúc. Quý vị ăn chia ra. Và nếu quý vị có thể ăn được chung với chất đạm, protein. Ví dụ như quý vị ăn với avocado thì nó có cái chất đạm của nó. Hay chứ ăn tofu hay là gì đó thì nó có chất, khi mà cái phép cái tofu hay protein mà nó đi với cái phép thôi, nó sẽ cái điện giải nó sẽ bám với nhau, thì khi nó vô trong cơ thể thì nó không thể tiêu ngay được, nó phải từ từ nó nhả ra, do đó cái đường trong máu chúng ta nó có đủ thời gian để nó tiêu cái đường đó. Do đó quý vị được quyền ăn 7 loại trái cây này nhé, ăn cái này rất tốt cho những người đường vừa bổ vì nó có nhiều chất sợi nữa nhé. Tôi mong tôi đã giúp được bà nhé. Ăn cả vỏ là càng tốt đấy.
Bác sĩ cho con hỏi, nhưng mà trái cây á, mình nên ăn trước khi ăn bữa ăn hay là sau bữa ăn tốt hơn bác sĩ?
Ừ, ăn sau bữa ăn thì tôi ở nhà quê tôi chỉ biết ăn thường ăn trái cây, nếu quý vị ăn trước bữa ăn thì quý vị sẽ không ăn được ăn nữa, tức là quý vị ăn nó sẽ no bụng ấy. Nó làm cho mình giữ cho mình ăn, thường mình ăn xong ấy, thì đối với bản thân tôi lẩm cẩm thì tôi ăn cơm ăn xong thì tôi mới ăn trắng miệng, chứ không ai ăn trước khi ăn, nhưng mà đói quá thì nhiều khi mình ngồi chờ ăn mình thèm quá mình lấy một vài trái cherry ra mình ăn, black cherry ra ăn thì nó sẽ làm cho đường chúng ta nó tốt nhé. Hoặc là quý vị ăn một trái cam thì nó sẽ tốt cho quý vị nhé. Peach thì cũng được, hay là trái pear, cái trái lê là trái rất tốt, cái trái smith thì rất là tốt.
Sao anh... con hỏi cái lê là lê Mỹ hay là lê của lê nâu gì bác sĩ ha?
Lê Mỹ hay là lê ngay cả lê dạ. Đại Hàn cũng được hết. Thế lê đó là thế lê chứ tôi chứ. Nhưng mà người ta dạ. Thường tôi thấy ăn trái lê của Mỹ nó xanh chín nó nâu cũng được. Dạ. Là bổ. Nó ngọt đấy
nhưng mà lê trái ổi sao bác sĩ?
Dạ. Hy vọng tôi đã giúp bà được nhé.
Dạ, cho con hỏi còn trái ổi thì sao bác sĩ? Cái ổi
ôi, được ổi. Không? Tôi mê cái máy này, tôi ăn, tôi thích ổi lắm. Không biết mấy chiếc Hùng ra nhưng tôi ăn, tôi thích ổi lắm. Ông Hùng nhà có mấy cái ổi lâu mang vô cho tôi ăn. Thực sự ra, cái ổi rất là bổ. Ít, có nhiều chất sỏi, ít đường. Cái vì người tiểu đường ăn cái trái ổi rất là tốt. Nhưng mà quý vị ăn nhiều quá này, bón nhé.
Còn cho con hỏi là con uống thuốc cao mỡ mà... Con vừa rồi đó, con đi bác sĩ thì bác sĩ khám là nó normal rồi cho nên con không uống nữa. Giờ bác sĩ nói con sao bà không uống đi nhưng mà con thấy là con thử nó normal rồi cho nên con muốn bỏ thử để tới khám lại lần nữa thì con có normal nữa không?
Bây giờ thì tôi thấy anh Hùng đã trả lời cho bà bệnh nhân trước buổi bà rồi. Nhưng bản thân của tôi, kinh nghiệm tôi mà tôi đọc sách nhiều đấy thì người ta nói là nếu mà quý vị uống thuốc giảm mỡ đó, quý vị nên uống suốt đời, tốt nhất. Tại vì quý vị đâu lâu quý vị đi ăn, quý vị đâu có thể nào suốt ngày cứ ngồi ăn như là đi tu. Trong cuộc đời cái một cái khoái nhất là ăn được ngon. Từ đó mà khi tôi thấy những người bị tiểu đường mà người ta bị đường, người ta cao, người ta không kiểm còn thua được, tôi chỉ tìm cách nói chuyện cho họ hiểu để họ tự giải quyết. Bởi vì thực sự ra cái miệng mình cái, trong cuộc đời tứ khoái là thứ nhất, phải ăn ngon mới được. Do mà quý vị nhớ quý vị ăn uống cẩn thận. Vì vậy mà quý vị chỉ ăn uống cẩn thận, tập thể dục, họ uống thuốc statin để cho quý vị giảm mỡ xuống thì quý vị có quyền ăn lâu, ví dụ bạn bè dù phải đi ăn vì đi ăn chứ đâu phải thế. Suốt ngày ngồi ăn đếm từng calorie một, từng muốn gì nhớ cái chuyện đó, ăn nó thoải mái. Lẽ nhiên khi mình uống thuốc này là mình vẫn phải ăn kiêng, nhưng mà không phải cứ thấy mỡ ngồi ăn xả vô thì tách rồi tháo cắt cục đi ăn phở suốt ngày, phở béo ngậy ấy, thêm nước béo nó vô thì không được, cái đó thì không được. Vì vậy quý vị phải nhớ điều là quý vị ăn uống cẩn thận, moderation. Bên Mỹ bây giờ người ta quân ngay cả những người mà ăn mỡ cũng được nhưng mà moderation, ít thôi đừng ăn nhiều nhé, thịt bò cũng được nhé, thì sẽ tốt cho quý vị nhé. Nên uống thuốc hoài uống thuốc suốt đời thì tốt nhất. Nếu quý vị mà
con lỡ bỏ là được hơn 6 tháng,
không phải bỏ thì tự nhiên lúc nó cao lúc nào mình đâu có biết, đâu có phải là ngày nào mình cũng đi khám thử mỡ của mình. 6 tháng một năm mình mới thử một lần, nhiều khi nó cao, nhiều khi thì lấy tôi vừa nói là 70% những người mà bị sốc đó, sốc là mình sợ nhất. Sinh lá bệnh tử ai chết mà sốc là sợ nhất. 70% là vì có thể bị mỡ cao, huyết áp cao, đường cao, cái đó là quan trọng nhất. Vì vậy mà mình uống thuốc để cho nó giảm mỡ xuống, tại sao mình cái đó nó làm trong đời mình lên, nếu bảo hiểm nó trả cho mình ăn cái đó mình thoải mái. Nếu mà tôi trong sách vở nó dạy đó, và có thể uống một ngày nghỉ một ngày, uống một ngày nghỉ một ngày, cái liều thấp để giữ đường, thì nó qua cái hiệu nghiệm của cái thuốc đó. Đấy là sách vở và chiếc cơ không có chế được, tôi là thằng đọc như con vẹt. Uống một ngày nghỉ một ngày thì cái lượng mỡ quý vị nó sẽ được bảo vệ tốt, không lên cao. Thực sự ra mà uống bây giờ người ta quan niệm là những người bình thường, dù rằng bình thường đó, thử máu tốt đó, vẫn nên uống thuốc giảm mỡ xuống. Thì cái cách to là rosuvastatin, tên khoa học của nó là rosuvastatin. Uống cái đó thì sẽ chống lại bệnh tim mạch. Ai người già, ngay bản thân tôi 80 tuổi hơn rồi, tôi chỉ sợ nhất là bị sốc. Tôi tập thể dục, ăn uống kiêng cữ, thử đường, thử huyết áp, uống thuốc giảm mỡ, uống thuốc giảm không, uống thuốc giảm đường, uống thuốc giảm huyết áp, chỉ vì muốn sức khỏe tốt, đó là quan trọng. Bây giờ mà con còn lên đài đi hát rồi nói chuyện với quý vị như thế này được là vì tôi biết dùng thuốc men giúp cách sống trong đời mình để cho mình được như vậy nhé.
Cảm ơn chị rất là nhiều, bởi vì còn thính giả chờ đợi trên đường dây điện thoại đó, nên cho phép Minh Phượng xin được ngừng chị ở nơi đây để trở lại với thính giả đang chờ đợi từ nãy giờ. Chị có thể trở lại với các bác sĩ với những thắc mắc của chị trong kỳ tới nha thưa chị.
Cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn chị. Và bây giờ thì trên đường dây điện thoại 4182122 cùng các bác sĩ Minh Phượng xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ. Xin quý vị tắt cái radio để chị nghe trực tiếp trên điện thoại.
Alo.
Dạ, xin kính chào cô và mời cô.
Xin kính chào các bác sĩ và xin chào Minh Phượng. Tôi năm nay xin hỏi nhờ bác sĩ điều trị dùm cách uống thuốc, thì tôi đã nghe nãy giờ tôi biết rồi. Nhưng tôi có một cái bệnh là tôi đau nhức các khớp xương, nó kinh niên, nó đau, bây giờ không biết uống cái gì để cho nó hết được. Bác sĩ cứ khi đau quá này lại cho uống Tylenol 513 thôi, chứ lại uống vài ngày hết thì nó lại ngưng, nó lại đau nữa. Đau bây giờ thưa bác sĩ uống cái gì mà cho nó đừng có đau à?
Vâng, bây giờ thì cái đó là phải hỏi anh Hùng. Anh Hùng thì anh sẽ chuyên môn cái này. Mời bác sĩ Hùng, xin bác sĩ Hùng cho một vài lời khuyên cho bà về nên uống cái gì ạ?
Vâng, thưa bà, năm nay niên kỷ được bà được bao nhiêu tuổi thưa bà?
Dạ thưa bác sĩ, năm nay tôi được 87 tuổi rồi ạ.
Ui, tốt quá rồi, thôi uống tan luôn giúp bà.
Vâng, để vậy tôi trước khi trả lời câu hỏi của bà, xin thưa bà, bà 87 tuổi mà giọng nói sang sảng thế này tôi thấy bà khỏe lắm. Nhưng tôi xin hỏi bà một câu, bà thấy cái xe mới, bà đứng bên cạnh cái xe mới, bà thấy bà có nghe tiếng động của động cơ không bà?
Dạ, thưa bác sĩ, thì giờ xin bác sĩ dù chỉ dùng cho tôi uống cái gì mà cho nó đừng có đau mấy cái khớp xương này bác sĩ.
Không, thưa bà 87 tuổi, tức là thượng đế đã ban phước lành cho bà rồi. Cái xe mình cũ rồi, thầy nào cũng kêu. Tuy nhiên dạ, thì bà nếu mà bà lớn tuổi thế mà uống Tylenol codeine nó có nhiều biến chứng. Thứ nhất là bón chóng mặt, ngã gãy xương. Thưa bà, có mỗi cái thứ thuốc là thường mình tập thể dục, mình đi không được vững thì mình ngồi mình tập, thưa bà, thì thường nó bớt.
Dạ thưa bác sĩ, là tôi xin kể bệnh với bác sĩ. Mỗi sáng là tôi vẫn đi bộ, tôi đi một cái quốc cơ là tôi đi bộ nửa tiếng. Đó. Rồi tôi lại tập vật lý trị liệu mà đi, người ta chỉ cho tôi là phải mua một cái bộ cột vào cái chân đó để mà tập đó, tạ đó. Tôi mua, dạ. Hai cái tạ, mỗi cái tạ là 4 pound, tôi tập mỗi ngày một lần, mỗi lần là 80 cái rồi đó.
Úi giời, tốt quá rồi.
Thưa bà, chúng tôi cũng không có trẻ lắm, nhưng mà thưa bà, tôi cũng ước mong được sống được đến tuổi thọ giống như bà thôi.
Dạ, thưa cảm ơn bác sĩ ạ.
Ước mong gì hơn. Thưa bà đã được thượng đế đã ban phước lành cho bà rồi.
Thưa bác sĩ, tôi xin hỏi bác sĩ, bây giờ tôi uống Tylenol mỗi ngày để cho nó khỏi đau có được không ạ?
Thưa bà được, nhưng mà bà đừng uống nhiều, uống dưới 3 gram thôi, tức là ngày bà uống được 4 viên, 5 viên được thưa bà. Mỗi lần dạ, cách nhau 4 đến 6 tiếng. Và nó đau dạ, quá thì mình thuốc thoa bóp mình thoa thôi thưa bà. Bà không nên uống thuốc đau nhức tốt, vì nó làm cho bà tăng sông, nó làm lớp bao tử, nó làm hỏng thận và dễ bị đau tim. Thưa bà, đối với tôi thưa bà, có cái gì ai có ai trên đời mà không đau đâu. 87 dạ, tuổi mà đau như thế thưa bà, tức là đã tốt lắm rồi nhá, không có
dạ.
Vâng thưa bà, mình sống thoải mái.
Dạ thưa, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, mà chúc bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, bác sĩ Cơ thật nhiều sức khỏe để cho tôi được nghe
các bạn ý
chí thứ hai ạ.
Như thế là tốt đấy bà, đừng có sợ. Tôi anh Hùng ý nói đúng, tôi ai cũng đau cả, để tôi chúng tôi khi lớn tuổi là chúng ta đều đau hết, ít đau nhiều thôi, mà tập như thế nên phải đau, nhưng mà ý chí thế là tốt rồi.
Bác sĩ Cơ ơi, tôi là fan của bác sĩ Cơ đó.
Tôi
đi bộ lắm, không có nào bỏ được, ngày nào cũng phải đi.
Vâng, và tập như thế là giờ nó đau, no pain no gain. Mỹ nói no pain, tôi cũng tập, tôi đau ghê lắm nhưng tôi vẫn đi. Tôi vẫn bơi đi đường, tôi bơi, tôi chịu, các bà xã tôi phải bơi với tôi để nhớ chẳng may mà ống chết đuối thì kéo lên thôi.
Dạ, thưa kính chào các bác sĩ, cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm, mà tôi nghe chứ thứ hai nào tôi cũng canh nghe để tôi nghe các bác sĩ dạy đó.
Vâng.
Dạ, thưa cảm ơn bác rất là nhiều. Và thưa quý vị, nhớ cả quý vị nào có con nhỏ thì chúng tôi có bác sĩ Lộc cũng đang ở trên đường dây điện thoại, thì quý vị có thể gọi vào để tham khảo trực tiếp cùng với bác sĩ Lộc, chuyên khoa về trẻ em. Thưa quý vị, 714-418-2122. Xin mời quý vị tiếp tục gọi vào.
Trẻ em và thanh thiếu niên, tức là quý vị các con cháu dưới 17-18 tuổi đấy, thì có thể hỏi bác sĩ Lộc ở đây, thì ông ấy là người bác sĩ nhi khoa và thanh thiếu niên, ông rất nhiều kinh nghiệm, thì quý vị có thể hỏi lên được, thì bác sĩ Lộc có thể giúp chúng tôi để trả lời cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị, nhớ quý vị kêu vào đài chúng tôi để được nói chuyện bác sĩ Lộc, xin cảm ơn.
Dạ. Và bây giờ thì đã qua phần thứ hai của các bác sĩ, nên trở lại với các bác sĩ trong phần thứ hai. Xin mời bác sĩ tiếp tục.
Vâng, xin thứ nhất là xin phép được hỏi anh Hùng nữa. Anh Hùng thấy làm sao cái số người bị cúm nặng ấy, thằng Henry của mình, chắc tôi nghĩ tự nhiên nó chắc nó bị cúm, sao tự nhiên nó nghỉ một tuần, nó đi luôn anh Hùng à?
Thằng, vâng, nó có, Vâng, thằng hàng ghê tôi sợ là nó bị cúm, có nhiều khi nó bị pneumonia.
Pneumonia nó cũng đi luôn.
Vâng, là đi luôn, tại vì một năm có vào khoảng, theo thống kê đó, có 200.000 người nằm nhà thương vì bệnh cúm, và trong 200.000 người nằm nhà thương có vào khoảng 40 đến 45.000 người bị chết, nhất là những người lớn tuổi và những người mà người ta không có chịu chích ngừa cúm.
Vâng.
Thành thử thưa quý vị, hàng năm cứ vào, hồi xưa Thanh Tịnh nó nói là hàng năm cứ vào cuối thu đó, lá ngoài đường rụng, lá vàng rụng nhiều đó, thì tôi khuyên quý vị vào khoảng tháng 10, tháng 10 mỗi năm, và chích đến vào khoảng tháng 12, tháng riêng, mình nên chích ngừa cúm, hàng năm mình chích một lần thì cơ hội bị bệnh cúm nó bớt đi, và nếu mà bị bệnh thì nó không có nặng thôi quý vị.
Cái đó rất quan trọng, chứ quý vị nhắc nhở quý vị nhớ, quý vị nào chưa đi chích ngừa cúm ấy, thì quý vị nên đi chích ngừa cúm. Chưa chích ngừa chứng phổi, lớn tuổi nên đi chích ngừa chứng phổi, chích ngừa shingle, tức là chưa chích giờ leo đâu quý vị ạ. Còn bây giờ thì tôi đếm rồi, anh Hùng xong rồi, anh Hùng có thêm gì không anh Hùng?
Vâng, thì để nhân dịp năm mới xin chúc tất cả quý vị được khỏe mạnh về thể xác cũng như tâm hồn, và xin hẹn quý vị tuần tới. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe hội luận của chúng tôi.
Vâng, cảm ơn bác Dương. Bây giờ đến lượt bác sĩ Lộc. Mời bác sĩ Lộc quay anh.
Vâng.
Vâng,
thì, dạ vâng, như bác sĩ Hùng vừa mới nhắc nhở là cái mùa cúm năm nay nó đến muộn nhưng mà nó rất nặng và
vậy, có nhiều người đã bị rồi đấy,
là chết và các cháu bây giờ bị cũng nhiều.
Ở nhỏ chết trong người mấy vâng,
dạ vâng, trong con nít nó có một cái bệnh cúm nó gọi là necrotizing cái encephalitis đó bác sĩ cơ, tức là nó làm cho cái óc nó bị teo lại đó. Và
vâng,
nó không nhiều nhưng mà người ta đã thấy có một vài trường hợp đã xảy ra, cho nên là tôi khuyên là nếu mà ai mà chưa nên chích ngừa cúm, đặc biệt là mấy cháu nhỏ đó, thì nên đi chích. Mình vẫn còn có thể chích cho đến tháng 4 được, cho nên là
vâng đó, như vậy quý vị nhớ nên đi chích. Quý vị cứ lại văn phòng của chúng tôi thì ở trên lầu thì khu nhi khoa thì các em sẽ chích cho quý vị, ở dưới nhà thì những người lớn tuổi, ở trên lầu thì có khu của người lớn luôn. Ở dưới nhà thì người lớn tuổi và các bà bầu như thế này, chúng tôi đều có thuốc để chích cho quý vị. Không một tuần vừa rồi nữa, trước đó thì hết thuốc, nhưng bây giờ chắc lại có thuốc trở lại để chích cho quý vị. Chứ quý vị nhớ đừng quên đi chích ngừa cúm. Nếu cũng ở chúng tôi cũng có, thì quý vị đi ra các phạm si lớn nó sẽ có để thuốc. Cái này quan trọng lắm, bởi vì thực sự ra cái cúm nó là một cái giết rất nhiều người. Chúng ta nhất là những người lớn tuổi, nhiều khi chúng ta bị cúm rồi chúng ta không chữa cẩn thận, chúng ta bị heart attack, và chúng ta bị khổ sốc, tức nằm lộn xộn ra thì khổ lắm. Cứ phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đi chích ngừa cúm cho chúng tôi. Như anh Hùng nói, mùa thu tôi là cái tháng 9 ra là tôi chích ngày, bây giờ tôi khỏe, nhưng tôi chẳng bao giờ tôi trong cúm, chẳng bao giờ tôi bị cả. Vâng, có lẽ vì tôi tập thể dục nhiều, nhưng mà thực sự ra cái chính là nhờ chích ngừa cúm đấy quý vị ạ. Như quý vị nhớ chích ngừa cúm cho tôi. Xin anh Lộc có gì thêm nữa anh Lộc?
À, vâng, thì cái đó là cái nhắc nhở mà chúng ta nên đấy, và một cái điều nữa là chúng ta nên đeo khẩu trang, vâng, nên chỗ đông người nên đeo, vâng. Và cái đó là ngoài cái ngừa mà COVID ngày xưa, nhưng mà nó cũng ngừa cúm rất là tốt, cho nên là chúng ta nên nên đeo khẩu trang nếu có thể được. Và cũng chúc quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, chúc bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng mọi điều hạnh phúc.
Cảm ơn anh đọc nhiều, và tôi cũng thay mặt tất cả các anh chị em ở trong tổ hợp y tế Bonsa của AMVI Medical Group xin được kính chúc quý vị một tuần lễ, một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, sức khỏe dồi dào, và nhớ đi chích ngừa cúm, chích ngừa xương phổi, chích ngừa dày leo, và giữ gìn sức khỏe. Nếu mà mỡ hơi cao thì nên uống thuốc theo lời chỉ dẫn của người bác sĩ của mình và tập thể dục. Đối với tôi quan trọng nhất là cái tập thể dục, như là bà bệnh nhân vừa nói, và tập thể dục và đau lưng cũng tốt, tiếp tục tập thế khỏe, minh mẫn, nói chuyện 90 tuổi vẫn còn nói gì form, không có gì cả. Và một lần nữa chúng tôi thay mặt tất cả anh chị em kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, sức khỏe dồi dào, nhất là sức khỏe dồi dào, và nhớ đi khám bệnh điều hòa để giữ gìn cái bên Hoa Kỳ bây giờ nó thống kê nó ra cho người ta ít bị ung thư hơn, người ta sống lâu hơn là bởi vì người ta khám bệnh. Quý vị ạ, quý vị nhớ đi khám bệnh, quý vị sẽ bảo vệ sức khỏe quý vị. Khi mà quý vị vào HMO là cái gì, chính phủ nó muốn quý vị phải đi khám bệnh điều hòa để cho quý vị được giữ gìn sức khỏe tốt, cái đó là một cái bảo hiểm nhất cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn chị Minh Phượng rất nhiều đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay, và xin kính chúc chị Minh Phượng cũng như đài được một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, hạnh phúc, và chị Phượng sẽ khỏe mạnh nhiều. Cảm ơn chị Phượng rất nhiều.
Dạ.
Kính chào tất cả các quý vị.
Cảm ơn tất cả các bác sĩ và đặc biệt với bác sĩ Phạm Đăng Long Cơ đã thường xuyên để mà thực hiện chương trình tin tức y khoa vào mỗi tuần ngày thứ hai. Và quý vị thính giả nhớ tới văn phòng phòng mạch của Bonsa Medical Group. Quý vị chỉ cần gọi số điện thoại là 714-531-2091, 531-2091. Trên đường Bonsa, địa chỉ 10.362, thành phố Westminster, thưa quý vị. Và chương trình tới đây cũng xin được vừa vặn, tin tức y khoa cũng xin được kết thúc. Chúng tôi kính chúc các bác sĩ luôn luôn có sức khỏe để gìn giữ sức khỏe cho các bệnh nhân như thính giả, cá nhân của gia đình Minh Phượng.